các vị đồng tu, xin chào mọi người. Hiện tại chúng ta giảng bát chánh đạo điều thứ tư là chánh nghiệp. Trước tiên phải tường tận nghiệp là ý nghĩa ra sao, cách nói như thế nào. Cái chữ này thông thường cùng chữ sự liên kết lại mà nói, sự nghiệp. Nói sự nghiệp, mọi người đều sẽ có một khái niệm. Tuy có khái niệm, rất ít người có thể đem nó phân biệt được rõ ràng. Sự cùng nghiệp là quan hệ của nhân quả. Khi đang tạo tác thì gọi là sự. Cho nên thông thường chúng ta hỏi người hiện tại, anh đang làm gì? Làm công việc gì? Kết quả của tạo tác thì gọi là nghiệp. Phạm vi của nó rất là lớn. Khởi tâm động niệm gọi là ý nghiệp. Trong tâm bạn đang tạo nghiệp. Ngôn ngữ là khẩu nghiệp. Thân thể động tác gọi là thân nghiệp. Chỗ này nói chánh nghiệp. Thân, khẩu, ý đều bao gồm ở ngay trong đó. Phía trước cùng chúng ta nói chánh ngữ, đó là ngữ nghiệp. Nói chánh kiến, chánh tư duy là thuộc về ý nghiệp. Đặc biệt nêu ra để nói chỗ này lại tổng nói. Trong tổng thuyết nghiêng nặng ở tạo tác của thân. Ý nghiệp phía trước nói hai điều, ngữ nghiệp nói một điều. Chỗ này chánh nghiệp bao gồm thân, ngữ, ý ba nghiệp. Bởi vì phía trước đã nói tỉ mỉ, trọng điểm ở ngay chỗ này chính là chỉ tạo tác của thân thể. Các vị nhất định phải biết, thân, ngữ, ý nó có quan hệ liên đới, quyết không phải đơn độc. Cho dù nói chuyện vẫn có thái độ, có biểu thái. Cho nên ba cái nghiệp này, một chính là ba, ba chính là một, chắc chắn không thể rời khỏi. Giờ đây có thể biết, bao gồm tất cả tạo tác đều phải lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội, đây chính là chánh. Nếu như tất cả tạo tác của chúng ta chỉ quan tâm đến lợi ích của chính mình, lợi ích gia đình, lợi ích cái đoàn thể nhỏ này của ta, cái nghiệp này là tà nghiệp. Cái này không phải chánh nghiệp. Đặc biệt là ở vào xã hội ngày nay. Xã hội ngày nay là thế nào vậy? Chúng ta nhất định phải biết được. Xã hội ngày nay là xã hội mở rộng. khoa học kỹ thuật phát đạt đến một xã hội trình độ tương đương, giao thông thuận tiện, tin tức phát triển. Ở trên cái địa cầu này, bất cứ nơi nào xảy ra sự việc gì, lập tức từ trên đường truyền vô tuyến chúng ta đều biết được. Thậm chí còn có thể thấy được hình ảnh. Giao thông thuận tiện, nhiễu quanh địa cầu một vòng hơn 20 giờ đồng hồ. Vào mấy năm trước, Hoa Kỳ là nước Nga hợp tác phát triển phi cơ tốc độ nhanh. Phải nên vào gần đây, có thể sản xuất ra. Tốc độ của phi cơ này so với phi cơ hiện tại chúng ta phải nhanh hơn gấp đôi. Tôi nghe nói từ cựu Kim Sơn Hoa Kỳ bay đến Thượng Hải Trung Quốc, bay qua Thái Bình Dương chỉ cần hơn 4 giờ đồng hồ. Hiện tại thì phải bay 10 giờ. Cái địa cầu này càng ngày càng nhỏ. Do đó, cách nói, cách nghĩ, cách làm của chúng ta phải lấy cả thầy địa cầu này mà khảo lượng. Thế giới mới an định, mới có thể có hòa bình. Cái quốc gia này của ta tốt, chỉ riêng nghĩ quốc gia của ta, không nghĩ đến quốc gia của người khác. Ngày nay có rất nhiều quan niệm sai lầm. Với quốc gia của ta có lợi ích hay không? Đây là quan niệm sai lầm. Với quốc gia của ta có lợi ích, các quốc gia chung quanh khác không có lợi ích. Cái có lợi cùng cái không có lợi liền sinh ra xung đột. Vậy thì liền tạo ra tranh chấp của xã hội. Vừa không thận trọng, không cẩn thận liền biến thành chiến tranh của quốc tế. Cho nên chúng ta nhất định phải khẳng định địa cầu ngày nay có rất nhiều người nói thôn địa cầu. Không sai chút nào. Chúng ta cùng ở chung một cái thôn trang, những người chung quanh có quan hệ mật thiết với chúng ta. Chúng ta muốn chăm sóc chính mình cũng phải chăm sóc hoàn cảnh chung quanh giống như vậy. Cho nên khảo lượng nhất định phải chiếu cố đến cả thảy chúng sanh trên địa cầu này. Chúng ta có thể nghĩ như vậy, đó là chánh tư duy. Chỉ nghĩ đến lợi ích của chính mình, đây là tà kiến, tà tư duy. Do đó, bao gồm tất cả tạo tác của chúng ta đều phải nghĩ đến cả thảy thế giới, tất cả chúng sanh đều có lợi ích, vẫn là vô lợi. Những việc không lợi mà còn không nên làm, những việc có hại thì càng không nên làm. Cho nên chính chúng ta nhất định phải tu học tâm thuần thiện, chính là tư tưởng thiện mà Phật nói ngay chỗ này. Tâm địa thiện lợi, lời nói việc làm không gì là không thiện. Cái gì là thiện? Chính là đối với tất cả chúng sanh toàn thế giới đều có lợi ích. Không chỉ với tất cả người có lợi ích, còn phải nghĩ đến tất cả động vật có lợi ích, với tất cả thực vật có lợi ích. thậm chí bao gồm đất nước đều có lợi ích. Đây mới gọi là chân thiện, mới gọi là thuần thiện. Bạn thấy đều quan tâm đến lợi ích tất cả nước đất thì chắc chắn sẽ không phá hoại hoàn cảnh tự nhiên. Con người ngày nay không có cái tâm này, tùy tiện phá hoại hoàn cảnh sinh thái tự nhiên, không cân bằng sinh thái tự nhiên liền có rất nhiều tai hại thiên nhiên. Tai hại thiên nhiên từ đâu mà có? Tuyệt đối không phải thiên nhiên, do con người làm. Thiên nhiên làm gì có tai hại? Thượng đế ái thế nhân, thần ái thế nhân, làm gì có tai hại cho chúng sanh? Không thể nào. Mà là con người trái với tự nhiên tạo thành tai hại của tự nhiên, đều là người làm ra. Nguyên nhân trực tiếp tạo thành tai hại tự nhiên, thân nghiệp, tư tưởng lời nói của chúng ta sẽ không phá hoại hoàn cảnh tự nhiên. Chúng ta vừa động tay thì liền phá hoại hoàn cảnh tự nhiên. Cái đạo lý này nhất định phải hiểu được. Cho nên con người ở đời chắc chắn phải chọn lựa nghề nghiệp chánh đáng. Con người ở đời không thể không có việc gì làm, nhất định phải có sự nghiệp. Cái sự nghiệp này nhất định là lợi ích xã hội, lợi ích đại chúng, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Không luận từ nơi nghề nghiệp nào, đều là vì đại chúng xã hội phục vụ. Nhất định phải lấy đối tượng chúng ta phục vụ làm chủ, không thể lấy chính chúng ta làm chủ. Lấy chính ta làm chủ thì sai rồi. Cho dù chúng ta ngày nay chọn lựa giáo học của Phật giáo, chọn lựa Phật giáo cái nghề nghiệp này, xuất gia cũng là một nghề nghiệp. Chúng ta chính mình tu học, chúng ta giáo hóa chúng sanh, vẫn là lấy chúng sanh làm đối tượng, lấy cái yêu cầu của họ làm tiêu chuẩn. Chắc chắn không thể nói ta ưa thích một pháp môn nào, ta ưa thích kinh điển nào, ta muốn tuyên dương cái này, vậy thì sai rồi. Đây chính là không khế cơ. Nhất định phải hiểu rõ đại chúng xã hội ngày nay cần gì, phải vì họ mà suy nghĩ. Chọn lựa như vậy thì chính xác. Nhất định phải dạy đại chúng ngay trước mắt có được lợi ích, chính là hiện tại phải được lợi ích, đời sau phải được lợi ích, đời sau nữa phải được lợi ích, vĩnh viễn được lợi ích. Vậy thì chính xác, thuần chánh. Hiện tại được lợi ích, đời sau không được lợi ích, sai rồi. Ở trên Kinh Lăng Nghiêm Phật thường nói, thời kỳ mạt pháp, tà sư nói pháp nhiều như cát sông Hằng. Tà sư nói pháp, tại vì sao có nhiều người tin đến như vậy? Tà sư nói ra là lợi ích hiện tiền. Hiện tại bạn có thể được lợi ích, đời sau thì họ không quan tâm. Đó là tà sư. Đời sau vẫn để cho bạn luân hồi, dẫn đọa ba đường, vậy thì đặc biệt sai lầm. Cho nên Phật pháp là đặc biệt xem trọng lợi ích của đời sau. Hiện tiền không có được lợi ích, đời sau được lợi ích, đó là chính xác. Hiện tiền được lợi ích, đời sau không được lợi ích là chắc chắn sai lầm. Phải quấy thiện ác chân vọng phải có năng lực phân biệt. Bao gồm tất cả tạo tác của chúng ta, ghi nhớ chắc chắn là lợi ích đại chúng, lợi ích chúng sanh. Đây mới gọi là chánh nghiệp. Lợi ích đại chúng mà có thể không chấp tướng, trên kinh Bát Nhã nói tam luân thể không. Loại tạo tác này lại nâng lên một cấp gọi là tịnh nghiệp, lại nâng cao hơn một cấp so với chánh nghiệp. Chấp tướng là chánh nghiệp, lìa tướng là tịnh nghiệp. Chúng ta phải ở ngay chỗ này mà học tập. Cho nên chánh nghiệp bao gồm thập thiện nghiệp đạo. Thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, khẩu không vọng ngữ, không hai lưỡi, không ác khẩu, không thêu dệt, ý không tham, không sân, không si. Chúng ta hoàn toàn thực tiễn ở mười nghiệp thiện, đây là chánh nghiệp thuần chánh. Nếu như trái ngược với mười thiện, bạn tạo ra là mười ác, mười ác thì không phải là chánh nghiệp, gọi là tà nghiệp. Cho nên chúng ta phải đem mười ác lật ngược lại để tu mười thiện. Xã hội ngày nay không có giáo huấn của thánh hiền, cho nên thông thường người ta không biết cái gì gọi là phải quấy thiện ác. Trong các vị đồng tu có không ít người đến từ Đài Loan. Hoàn cảnh của Đài Loan xem là không tệ. Vẫn có một số người đang đề xướng luân lý đạo đức. Còn có một số người đang dạy học. Thế nhưng hiệu quả không cao. Hôm qua tôi cùng với tiên sinh từ tỉnh dân của Đài Trung nói qua điện thoại. Tôi hỏi ông ấy tình hình hiện tại của xã hội Đài Loan như thế nào. Ông ấy nói rất là không tốt. Thường thường có con cái giết phụ thân, cha mẹ giết con cái, anh em tàn sát nhau. Sự việc này rất nhiều. Luân lý đạo đức hoàn toàn không còn. Có một số ít người đang lên tiếng kêu gọi, đại chúng xã hội dường như là không nghe. vậy thì làm sao có thể tránh được tai nạn? Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam trước một ngày giảng sanh đã nói với các đồng tu: cái thế giới này loạn rồi, Phật, Bồ Tát, Thần Tiên đến cũng không thể cứu được. Chỉ có con đường sanh lộ duy nhất, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là di ngôn sau cùng của ông, dạy bảo chúng ta. Lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ông rời xa chúng ta 10 năm rồi. Ngay trong 10 năm, lời của ông nói đã ứng nghiệm. Đặc biệt là vào hiện tại, chúng ta đã xem thấy trong xã hội này, trong nước, ngoài nước, toàn thế giới, mỗi một khu vực đều loạn, loạn thành một mảng. Làm thế nào cứu chính mình? Tu 10 nghiệp thiện, niệm Phật. Nếu như vẫn tạo 10 nghiệp ác, không thể giảng sanh. Niệm Phật chắc chắn phải tu thập thiện nghiệp đạo. Như vậy mới có thể tự độ chính mình, mới có thể giúp đỡ người khác. Người khác làm thế nào? Hiện tại nói dân chủ tự do, nói mở rộng, chúng ta không có quyền can thiệp người khác. Chúng ta cũng không có quyền nghị luận người khác. Không bằng gom tâm trở lại, cố gắng chính mình tu. Vậy thì chính xác. Người khác có thể tiếp nhận, chúng ta khuyên bảo họ. Không thể tiếp nhận, chính mình cố gắng niệm Phật, thành tựu chính mình. Chân thật phát tâm đại từ bi, sau khi giảng sanh thừa nguyện tái lai, xem chúng sanh đến lúc nào có ý quay đầu trở lại độ. Không cần phải nóng vội muốn độ người khác, phải nên khẩn cấp trước độ chính mình là quan trọng. Chính mình chưa độ có thể độ người khác? Phật nói không hề có việc này, không có cái đạo lý này. Nhất định phải độ chính mình trước, giúp đỡ chính mình trước, thành tựu chính mình trước, sau đó là giúp đỡ người khác. Như vậy thì đúng, vậy thì chính xác. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch viên đạn cư sĩ, vọng tay cư sĩ, vọng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.